Xong với phẩm vị có chính vật như vật thượng thượng phẩm, thì với khi mạng chung liền tự thấy tự thân nơi trên hoa.
Chỉ có chính vật là thế nào, chứ không phải ai cũng đới nghiệp cả. Có bậc là thực sự người ta đã đủ chất thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, người ta sang. Với những vị người ta đã phá xong kiến hoặc tư hoặc, người ta được vãng sanh. Thế thì những vị này những cao nhất là thượng phẩm, bởi vì bên đấy thì giản dĩ chia làm ba: hạng thượng, hạng trung và hạng hạ. Rồi lại mỗi hạng thượng cũng chia ba, hạng trung cũng chia ba, hạng hạ cũng chia ba, cộng coi như là có 9 lớp học, có 9 trình độ học sinh. Nhưng mà thật ra thì nhiều lắm, nhưng đây nói tổng quát thì có 9 cái trình độ. Thế cái vị cao nhất thì sao? Tức là tắt thật rồi, chung là hết, hết cái mạng. À, tức là bậc thượng sang tới nơi thì không có phải là ở trong cái búp sen nữa, mà coi như sen đã nở sẵn rồi. Vị sang tới nơi là thành thân liền, là cái vị được thấy báo thân Phật, rồi nghe Phật thuyết pháp là thành Phật liền. Thế còn 8 phẩm kia con đọc tiếp.
Còn 8 phẩm kia thì chẳng được chứng chứng như thế.
8 phẩm dưới.
Dạ.
8 phẩm dưới thì phải thế nào? Thì thấy thân mình ở đâu? Còn phải ở trong cái hoa sen, nó chưa nở. Tức là còn ở trong bào thai, ở trong cái hoa sen đó để thanh lọc hết những cái lầm mê đi đã, rồi hoa nó mới nở theo như ở đây nó. Thì nó tùy, cái có người thì nở sớm, có người thì nở muộn, tùy theo cái trình độ của mình. Cũng như con gà đó, khi nào nó thành thân ấy, thì cái trứng nó mới, cái trứng mới đập cái trứng nó vỡ ra. Còn như nó chưa thành thân thì còn phải ở trong cái trứng. Thì chúng ta cũng thế, sang bên nó thượng phẩm ấy, thì không cần phải ở trong cái hoa sen nó nở sẵn rồi. Sang là mình ở tại hoa sen như mà hoa sen nở rồi. Còn 8 phẩm dưới thì nghĩa là còn phải tùy từng trình độ mà hoa nó nở về sau. Có vị là thường phải cách qua một tiểu kiếp mới chứng được vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là chứng vô sanh nhẫn? Nhẫn là bởi vì tu theo pháp nhẫn nhục thì nó có 4 trình độ. Trước là sinh nhẫn, sau là pháp nhẫn, trong là vô sanh nhẫn, rồi đến tịch diệt nhẫn, tức là chứng được hoàn toàn cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế còn cái chữ vô sanh ấy là nhận được cái tánh nó không sanh không diệt, sống được với cái sự không sanh không diệt. Còn chúng mình từ trước tới nay thì quen với cái sanh và cái diệt rồi, thấy cứ phải sanh ra rồi phải diệt đi, không tin nổi là cái tánh của mình là vô sanh. Phải tới đây ấy, mới tin được cái tánh của mình là vô sanh, không sanh không diệt. Mà có nhận được cái sống được với cái tánh không sanh không diệt hoàn toàn thì cái vị ấy mới gọi là giải thoát được.
Phẩm trung thượng và phẩm trung trung thì khi người mạng chung, người cũng tự thấy được báo thân Phật đó thì sao?
Ở trong cái hoa nhìn ra ngoài cũng có thấy được, nhưng mà không thấy được rõ ràng. Ở đây nói là phải đợi hoa nở đấy, hoàn toàn mình mới thấy đúng được. Còn trước thì cũng thấy, nhưng mà thấy qua loa thôi. Tiếp phẩm dưới tức là về hạ phẩm. Thì về hạ phẩm tức là người thấp nhất. Thì lúc lâm chung các vị này cũng thấy có Phật, cũng thấy có Phật, bởi vì theo lời nguyện của Đức Di Đà, ai mà niệm Phật thì lúc lâm chung thấy Phật tới trước. Cho nên y theo nguyện mình cũng thấy có Đức Phật tới đón thì cũng được về đến cực lạc. Nhưng mà bởi vì cái khí chất của mình nó chưa phải hoàn toàn thanh tịnh, cho nên còn phải nương vào trong hoa sen, ở trong cái búp hoa đó. Nói là cái búp với cái hoa, nhưng nó không phải hoa như chúng mình ở đây. Mỗi một cái hoa nó lớn bằng cả trái đất này, chứ không phải là cái hoa như của chúng mình, hoa sen ở ngoài hồ, ngoài ao kia. Đây là hoa ở bên cực lạc. Thế cho nên ở trong cái hoa đó thì còn phải cũng sinh sống hoạt động như thường, nhưng mà còn phải ở trong cái hoa đó thì con chỉ được thấy Bồ Tát thôi, vì cái phước đức trí tuệ chưa có cảm được, chưa có, nó còn ngăn cách, chưa có cái nghiệp báo, chưa có thể thấy được Phật. Cho nên các Bồ Tát tới dạy học tu hành cho đến khi mà phải đợi đến tới cái ngày giờ hoa nở, tức là mình được hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì khi ấy mới thấy được Phật. Con nói tiếp đi.
Hỏi: khi hoa sen xếp lại, thân của người vãng sanh có quyền là chật hẹp không?
Do hoa tự tâm hóa hiện, rộng lớn không ngần ngại, là con hiểu thế nào? Chính là mình là bông hoa. Thế vậy thì có thấy chật mới có thấy rộng không?
Dạ không.
Thế nó không phải là vật ở bên ngoài, mà nó chính là mình. Thế cho nên là không có thấy chật mà cũng chẳng thấy rộng. Nè, chỉ có cái điều là cái nghiệp của mình chưa thanh tịnh thì gọi là hoa búp. Còn nếu mà đến cái ngày giờ mà cái nghiệp của mình thanh tịnh ấy, thì gọi là hoa nở. Như thế nghĩa là thế nào? Như cái gương mà nó còn bụi thì nó chưa có sáng tỏ, cho nên mình chưa trông thấy cái gì rõ ràng cả. Đợi lúc cái gương nó thật sáng thì nó mới tỏ rõ ra, thì mình mới trông thấy khắp. Thế cho nên bây giờ, bởi vì chưa cái nghiệp chưa thanh tịnh, chưa có cái phước báo cảm mà thấy được Phật, vì thế chỉ thấy được các Bồ Tát đến giảng pháp thôi. Thế đến bao giờ cái nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, cái trí tuệ Phật của mình nó khai, thì cảm ứng mình thấy được Phật. Con cứ nói.
Mà thôi cái này cũng nghe thấy nội mà cái phẩm giữa mà khi mình vào trong cái bên đỏ thì mình được ở trong hoa sen, thì con thắc mắc là trong văn kinh có nói là nhân dân bay cõi của Phật có thì sáng sớm lại dọn đường hoa đi cùng phương xa, hoa đi cùng phương xa là cùng mưa vàng ức Phật khoảng tới tờ dơ ăn ngoài đây ngay nhà. Thì con nghĩ và thì hàng mà đi cùng phương xa đó là cái hàng nào cũng được thôi.
Thầy cũng không biết rõ nữa, nhưng mà kinh Di Đà mà nói thế thì theo như lời giảng của Phật tổ, của tổ ở đây, thì tức là những vị mà hoa đã nở rồi, hoa nở thấy Phật rồi mới lên lễ Phật rồi mới đi. Còn đây nói minh bạch là chưa thấy được Phật, chỉ có các vị Bồ Tát mà cũng hóa thân của ba thánh đến thuyết pháp. Bồ Tát mình cũng chưa thấy được thật thân của các ngài, mới thấy được hóa thân của các ngài thôi.
Hỏi: đã là nghiệp chưa thanh tịnh thì sao có thể vãng sanh?
Thì con vãng sanh, nhưng mà nếu con chưa thanh tịnh làm sao về cõi thanh tịnh được? Đây phải là cái nguyện lực của Đức Di Đà, như em vừa rồi nó nói. Bởi vì ngài có cái nguyện đón mười phương chúng sanh về tu, ngài có cái nguyện ngài lập thành một cái cõi đặc biệt, ngài đã nhập định mà ngài ngồi tưởng, y theo cái tưởng của ngài kết lại mà thành cõi cực lạc. Cái cõi cực lạc là một cảnh giới ngài hóa hiện ra để đón những người còn cần phải tu, phải học về cảnh giới ấy. Thế đây là cái nguyện của ngài. Mà cái cõi cực lạc thực mà chúng mình học ấy, là cái cõi để đón những người còn cần phải học, phải tu. Nghĩa là những người còn đeo nghiệp. Thế cho nên những người còn đeo nghiệp được về cảnh giới ấy. Cảnh cực lạc ấy, nó có, con học kinh Di Đà, nó có bốn cõi. Cái cõi mà chúng mình đang nói đây là cái cõi thấp nhất cho những các phàm phu chúng mình về. Còn những các cõi mà tương đương với các cảnh giới tịnh độ của các nước ấy, thì là ba cõi trên.
Hỏi, đã đợi nghiệp vào thân mà bảo khiến cho thân chẳng an không?
Đã tâm đã xấu, đã có nghiệp xấu thì làm sao an? Đấy, nhà đáp sao?
Dạ.
Yên tâm đi. Chỉ sợ anh không sang thôi. Chứ anh đã sang tới bên ấy thì sao? Tức là những cái ác nghiệp gần như nó không còn ảnh hưởng nữa. Chỉ còn đợi thời gian để nó tan hoàn toàn các cái tập khí thôi. Chứ nó không thể có ảnh hưởng được.